Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về thăm dò và phân cấp trữ lượng tài nguyên các mỏ cát biển. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Văn Bá Thắng ở thị xã An Nhơn, ông Hoàng Văn Nguyên ở huyện Tây Sơn và bà Đào Thị Trà My ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Văn Bá Thắng ở thị xã An Nhơn hỏi, trường hợp làm mất thẻ căn cước thì việc khóa mở khóa căn cước điện tử được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 34 luật căn cước quy định về khóa mở khóa căn cước điện tử cụ thể. Căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau đây. Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa, khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia, khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước, khi người được cấp căn cước điện tử chết, khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Căn cước điện tử được mở khóa trong các trường hợp sau đây. Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm A khoảng 1 điều này yêu cầu mở khóa, khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm B khoảng 1 điều này đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia, khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại điểm C khoảng 1 điều này được trả lại thẻ căn cước, khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại điểm D khoảng 1 điều này yêu cầu mở khóa, khi khóa căn cước điện tử đối với trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoảng 1 điều này, cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền khóa mở khóa căn cước điện tử. Chính phủ quy định trình tự thủ tục khóa mở khóa căn cước điện tử. Ông Hoàng Văn Nguyên ở huyện Tây Sơn hỏi, khi nhà nước thu hồi đất có áp dụng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 160 luật đất đai 2024 quy định giá đất cụ thể được áp dụng cho các trường hợp sau đây. Tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập thực hiện dự án có sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trừ trường hợp thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm Y khoảng 1 điều 159 của luật này. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất. Tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Điểm Y khoảng 1 điều 159 luật đất đai 2024 quy định về bảng giá đất như sau. Bảng giá đất được áp dụng do các trường hợp sau đây. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Như vậy, giá đất cụ thể sẽ được áp dụng trong trường hợp tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định nêu trên. Bà Đào Thị Trà My ở huyện Phù Cát hỏi, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng trợ cấp tuất như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp tuất cụ thể sau đây. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 79 của luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về thăm dò và phân cấp trữ lượng tài nguyên các mỏ cát biển. Theo đó, thông tư quy định tiêu chí phân loại mức độ đánh giá cấp trữ lượng cấp tài nguyên cát biển thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của thông tư số 60 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. Phân chia nhóm mỏ thăm dò. Việc phân chia nhóm mỏ thăm dò được thực hiện trên cơ sở hình dạng kích thước thân cát, mức độ phức tạp về cấu trúc địa chất mỏ, địa hình đáy biển, mức độ biến đổi chiều dày và thành phần hạt, điều kiện địa chất, khai thác và các chỉ số định lượng đánh giá mức độ biến đổi của các thông số khác. Mỏ cát biển được phân chia thành 3 nhóm mỏ. Nhóm mỏ đơn giản, nhóm mỏ 1, nhóm mỏ tương đối phức tạp, nhóm mỏ 2, nhóm mỏ phức tạp, nhóm 3. Việc xếp nhóm mỏ thăm dò quy định tại khoản 2 điều này thực hiện theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. Yêu cầu về công tác thăm dò, tuân thủ nguyên tắc tuần tự từ khai quát đến chi tiết, từ trên mặt đất đến dưới sâu, từ đo vẽ bản đồ tỷ lệ nhỏ đến đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn. Thu thập đầy đủ các số liệu, tài liệu địa chất phục vụ công tác đánh giá chất lượng trữ lượng và điều kiện khai thác mỏ, làm cơ sở nghiên cứu dự án đầu tư khai thác mỏ. Việc thu thập thành lập tài liệu nguyên thủy trong thăm dò cát biển thực hiện theo quy định tại thông tư số 43 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Nhiệm vụ của thăm dò các mỏ cát biển, xác định chi tiết về cấu trúc địa chất mỏ, đặc điểm phân bố, hình dạng của thân cát biển, xác định thành phần thạch học, khoáng vật và đánh giá đặc điểm phân bố khoáng vật trong cát, lấy mẫu xác định thành phần hạt, xác định tính chất cơ lý và thành phần các vật chất có ích, có hại đi kèm trong thân cát biển, đánh giá đầy đủ chất lượng và xác định hệ số thu hồi cát biển theo lĩnh vực sử dụng và khả năng thu hồi các thành phần có ích trong cát biển nếu có. Đánh giá điều kiện thủy thạch động lực, các yếu tố tác động đến môi trường biển, hệ sinh thái, tai biến địa chất. Công tác thăm dò được thực hiện trên toàn bộ diện tích thăm dò và chiều sâu phân bố cát biển bằng tổ hợp các phương pháp chủ yếu trắc địa, địa chất, địa vật lý, quan trắc thủy thạch động lực, địa chất môi trường, tai biến địa chất, xây dựng mô hình số trị, công trình thăm dò, lấy và gia công mẫu, phân tích mẫu bằng các phương pháp hóa học cơ lý, xác định khả năng lĩnh vực sử dụng cát biển, công nghệ khai thác, tuyển rửa cát biển. Yêu cầu về công trình thăm dò, việc lựa chọn loại công trình thăm dò, khoan máy, ống phóng sung, căn cứ vào độ sâu mực nước, điều kiện địa chất, điều kiện thi công, tính năng kỹ thuật của thiết bị. Mật độ định hướng các công trình thăm dò, các mỏ, các biển và yêu cầu kỹ thuật thi công tham khảo phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Tỷ lệ lấy mẫu trong công trình thăm dò phải đạt lớn hơn hoặc bằng 75%. Yêu cầu về công tác trắc địa. Đo vẽ bản đồ độ sâu đáy biển trong khu vực thăm dò ở tỷ lệ theo quy định tại khoản 4 điều 7 thông tư này. Nội dung công tác trắc địa bao gồm định vị, dẫn đường và đo sâu phục vụ công tác khảo sát địa vật lý, đo sâu theo tuyến bằng máy, đo sâu hồi âm, xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu, trạm khảo sát địa chất, công trình khoan máy, ống phóng sung, trạm quan trắc mực nước biển, mực nước thủy triều, lập lưới khống chế tọa độ và độ cao, lập bản đồ độ sâu đáy biển. Tất cả các công trình thăm dò phải xác định tọa độ, độ cao theo hệ tọa độ quốc gia, tuân thủ quy định, quy trình kỹ thuật hiện hành. Ở tỷ lệ bản đồ độ sâu đáy biển, nhóm mỏ đơn giản phải thành lập bản đồ độ sâu đáy biển tối thiểu ở tỷ lệ 1:10.000. Nhóm mỏ tương đối phức tạp và nhóm mỏ phức tạp phải thành lập bản đồ độ sâu đáy biển ở tỷ lệ 1:5.000. Yêu cầu về nghiên cứu hiện trạng địa chất môi trường tai biến địa chất đối với trầm tích tầng mặt. Xác định thành phần trầm tích, màu sắc, mùi vị, khả năng chứa độc tố, đo các thông số cơ bản về môi trường trầm tích đáy, thành phần và tỷ lệ sinh vật bám đáy, lấy mẫu đại diện để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trầm tích. Đối với môi trường nước biển, xác định dấu hiệu ô nhiễm do hoạt động nhân sinh, ván dầu, rác thải, chất thải khác, đánh giá khả năng phát tán theo chế độ thủy hải văn, đo đạc thu thập các thông số, lấy mẫu nước đại diện để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước. Thu thập hoặc khảo sát hiện trạng tai biến địa chất, trong đó có các hiện tượng xói lở bờ biển, bồi lấp luồng lạch, sụt lún, ô nhiễm môi trường, cát chảy, xói lở, sạt lở, bậc thềm. Thu thập hoặc quan trắc môi trường kết hợp với công tác quan trắc chế độ thủy thạch động lực. Dự báo các khu vực có khả năng ô nhiễm môi trường khi khai thác cát biển, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong và sau khai thác. Vừa rồi là những nội dung thông tư số 14 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về thăm dò và phân cấp trữ lượng tài nguyên các mỏ cát biển. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Tưởng bỏ chứ cơ mà.
Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu nhé. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
Cái gì? Vi phạm pháp luật á? Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
Thế ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.